Đến giờ chúng ta cùng nghe lời của Đức Chúa Trời. Trước khi hết thì chúng ta hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa một lời trong thời gian này. Để cho kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài để lời của Ngài cho chúng con là lời dẫn chúng con đi trong những bước lối của Ngài. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu, có tấm lòng hạ mình xuống để đứng trước lời của Ngài, để lời pha Ngài của Ngài phán với linh hồn của chúng con trở này. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Voltaire là ông là một nhà văn, là một triết gia và cũng là một sử gia rất là nổi danh vào tầm nghĩa là ảnh hưởng bậc nhất của nước Pháp. Và ông á là công kích không khoan nhượng niềm tin Cơ Đốc. Khi mà ông tuyên bố như thế này: phải mất 12 người đánh cá dốt nát để lập ra đạo Cơ Đốc. Tôi sẽ cho thế giới này biết rằng chỉ cần một người Pháp này thôi vẫn có thể tiêu diệt đạo ấy.
Good morning, church. Voltaire is a famous and influential French writer, philosopher, and historian. He attacked the Christian faith uncompromisingly in declaring it took 12 ignorant fishermen to establish Christianity. I will show the world one Frenchman can destroy it.
Vào năm 1753 thì ông thách thức như thế này: 20 năm nữa Đức Chúa Trời sẽ về hưu vì chẳng còn ai phục vụ Ngài nữa, và 100 năm sau khi tôi chết thì Kinh Thánh sẽ chỉ còn ở trong bảo tàng viện. Và rồi ông lập ra cái hội gọi là hội Beelzebul để làm phương tiện chống Chúa.
In 1753, he challenged God will retire in 20 years because no one will serve him. And in 100 years from my death, the Bible would just be a museum piece. Voltaire then founded a society called Beelzebub as a meeting of fighting against God.
Và điều gì đã xảy ra? Chỉ trong vòng có 25 năm sau cái chết của Voltaire thì cái ngôi nhà của ông á đã được Hội Kinh Thánh Geneva mua để lưu trữ Kinh Thánh, và máy in của ông á thì được dùng để in Kinh Thánh. Chúng ta biết là đến nay tổng số hội này đã in là có thể đã lên tới 7 tỷ bản Kinh Thánh.
What happened then? Within 25 years of Voltaire's death, his house was purchased by the Geneva Bible Society and used to store Bibles. His printing press was used to print Bibles. The number of Bibles today is roughly 7 billion copies.
Kinh Thánh phải là cuốn sách được yêu thích nhất và cũng là bị ghét nhất trên đất. Nhưng mà nó tồn tại và nó tách biệt khỏi bất kỳ cái định kiến nào của con người. Giống như là Thi Thiên 119 câu 89 công bố: hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời ở trên trời.
Apparently, the Bible is the most loved and hated book on earth. Yet it existed apart from human point of view. In Psalms 119:89 declares, "Forever, O Jehovah, thy word is settled in heaven."
Chúng ta thấy rõ ràng là sự cam kết của Thiên Chúa về lời của Ngài ở giữa một cái thế giới cứ thay đổi liên tục, đã khẳng định cho một sự an ninh vững chắc cho người yêu mến lời Ngài. Thì cái câu hỏi suy gẫm cho chúng ta: lời Ngài được vững lập trên nền tảng nào và mang lại lợi ích gì cho người sống với lời của Ngài?
God's ongoing commitment to His word in the midst of an ever-changing world affirms a strong security. For those who love God and His word, the question is, on what basis does God's word stand, and what benefits those who live by His word?
Thứ nhất, Đức Chúa Trời cam kết lời Ngài vững lập trên nền tảng nào, thì chúng ta sẽ tập trung vào hai yếu tố: trên danh thánh Ngài và trên tính chất của lời Ngài phán.
On what basis does God's word stand? We focus on two elements: the essence of God's holy name and the essence of what He says.
Trước hết, Đức Chúa Trời cam kết lời Ngài vững lập trên danh thánh Ngài. Tôi đọc lại câu 89: hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài đừng vững lập đời đời ở trên trời.
First, God's word is settled on His holy name. Verse 89 states, "Forever, O Jehovah, thy word is settled in heaven."
Chúng ta chú ý cái chữ Đức Giê-hô-va. Như đã có lần tôi nói là Thi Thiên 119 nó được sắp xếp một cái cấu trúc rất là đặc biệt. Nó chia làm 22 phần và theo 22 chữ cái của tiếng Hebrew, tiếng Do Thái. Và mỗi phần đó là chia ra làm 8 câu. Và mỗi câu trong đó được bắt đầu bằng cùng một chữ cái.
As I once said, the structure of Psalms 119 is peculiar. It is divided in 22 parts according to the number of letters in the alphabet of the Hebrew language. Each part and its 8 verses begins with the same corresponding letter.
Và phân đoạn của chúng ta, Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó, mỗi câu được bắt đầu bằng mẫu từ Lambert. Xin mở ra cho xem tấm hình đó. Đây là cái mẫu từ thứ 12 trong cái bảng chữ cái của Lama của tiếng Hebrew. Nó nằm ở trung tâm và nó vượt cao lên hết hết các mẫu từ khác. Vì vậy cho nên nó được coi là đại diện, là được coi chỉ về vua trên vua ở trên ngai vinh hiển.
The passage we are reading, each verse begins with the 12th letter of the Hebrew alphabet, Lamed. This letter is the tallest letter of and considered the central of all letters. It is represented by the King of Kings and the throne of glory.
Nhưng mà chúng ta thấy đặc biệt, rất là đặc biệt là ngay liền sau cái mẫu từ Lamed này thì là danh của Chúa. Nó có một cái lý do là tác giả muốn hướng người đọc về Đức Giê-hô-va và thu hút cái sự chú ý đến cái trung tâm, đến cái nguồn là học hỏi lời của Chúa.
Then right after the letter Lamed, the name of God is placed. The author intends to direct the reader to Jehovah and draw our attention to the source of all learning, the Word of God.
Chắc đối với chúng ta, Jehovah chỉ là một cái danh xưng của Chúa. Nhưng mà đối với người Do Thái thì danh xưng này nó rất là quan trọng. Vì danh xưng này là danh xưng được ban cho từ chính Thiên Chúa. Nó có tính chất lịch sử. Và rồi danh này nó nhắc đến cho chúng ta là một Đức Chúa Trời của Giao Ước.
To us, Jehovah is just simply a name of God. But to the Jews, it is very important. It is God's given name. It is historical and refers to God of covenant.
Cho nên vì vậy mà chúng ta nhớ đến cái lời dạy của Chúa trong bài cầu nguyện Chúa dạy không? Lời cầu nguyện Chúa dạy trước tiên đó là danh Cha được thánh. Cho nên không có gì quan tâm hơn và không có gì trỗi hơn cái ý định này trong cái danh sách ưu tiên của Đức Chúa Trời.
Therefore, the Lord's Prayer starts with, "Hallowed be your name." God has every intention to cause his name to be hallowed. Nothing is higher on God's priority list.
Và vì chúng ta biết là không có còn có danh nào cao hơn nữa, cho nên trên danh thánh của chính Ngài là danh mà Đấng lập giao ước với dân sự của Ngài từ đời này qua đến đời kia. Và Đức Thánh Linh phán: Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời ở trên trời.
Since no name greater than his holy name, the name of God of the covenant with his people of all generations, the Holy Spirit says, "Forever, O Jehovah, thy word is settled in heaven."
Chúng ta sẽ hỏi rằng như vậy thì lời nào là lời quan trọng nhất vững lập trên trời? Là giao ước chiên con đã bị giết từ thuở sáng thế và của toàn bộ kế hoạch cứu chuộc tất cả đã được viết, đã được cố định và được hoàn tất.
The most important settled words is the covenants of the Lamb slain from the creation of the world. Of the whole plan of salvation, it is fixed, it is written, and it is finished.
Nếu chiên con là đã bị giết từ thuở sáng thế, là trung tâm của tấm lòng của Đức Chúa Trời, thì có gì quan trọng hơn? Là tin lành của Chúa phải được nghe, tin lành này phải được tin để thanh danh thánh của Chúa được thờ phượng, được tôn vinh và được thán phục.
So what's more important? The gospel that is heard and believed, or his holy name that is worshipped, exalted and adored?
Đức Chúa Trời đã cam kết lời của Ngài vững lập trên danh thánh của Ngài. Và tiếp theo, Đức Chúa Trời cam kết lời của Ngài nền tảng trên chính chất của lời Ngài phán.
God's word is settled on his holy name. Next, the God word of God is settled on the essence of what he says.
Tôi trở lại với câu kinh thánh: Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Đây, Thưa Hội Thánh, phải nói là đây là một trong những câu kinh thánh mà tôi rất là ưa thích.
Forever, O Jehovah, thy word is settled in heaven. That's got to be one of my favorite verses.
Thực sự là như vậy, thưa Thưa Hội Thánh. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới, nghĩa là phải nói là cái mối quan hệ nó tan rã, hôn nhân nó tan rã, gia đình nó tan rã, quốc gia tan rã, bất kể điều gì mà chúng ta nhìn thấy đều tan rã hết. Và chúng ta đang sống trong một cái thế giới phải nói là khốn cùng và đổ vỡ.
My friends, we are living in a world that dissolves relationships, dissolves marriages, dissolves families, dissolves nations. So no matter what it is, we live in a miserable and broken world.
Bây giờ chúng ta thử nhìn xung quanh mà xem, có cái điều gì trong thế giới này nó tồn tại mãi không? Nếu mà quý vị đến thăm những cái nhà thờ cổ bên châu Âu á, ở bên Đức á, quý vị sẽ thấy là nó rất là lớn, nó đẹp, nhưng mà thật cũng là thật đáng buồn, bởi vì hầu hết đã trở thành những bảo tàng viện hay là những điểm tham quan của du lịch mà thôi.
Is there anything that abides forever? No. If you visit old churches in Europe, in Germany, you'll find them that they're beautiful and large, but there's no worshippers, for they're only museums and tourist attractions.
Mà đối lại với những sự thay đổi của thế giới thì như thế nào? Chỉ có lời của Đức Chúa Trời là đời đời. Vì vậy cho nên Đấng Christ đã đến và Ngài khẳng định ở trong Matthew đoạn 24 câu 35 rằng trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.
Opposing to the changes of the world, only God's word is eternal. Our Lord Jesus Christ confirms in Matthew's 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.
Lời Chúa vững lập ở đâu? Không phải ở trong trường Harvard, cũng không phải là trong quốc hội, và cũng không có phải là trong phủ tổng thống. Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời ở trên trời.
Where is God's word settled? It's not settled in Harvard. It's not settled in Congress, nor is it settled in the White House. But forever, O Jehovah, the word is settled in heaven.
Cái chữ đời đời trên trời này á, còn có nghĩa là những điều gì Đức Chúa Trời đã quy định là luật pháp sẽ luôn luôn là luật pháp. Những gì Ngài khẳng định sẽ luôn luôn trung thực, và những gì Ngài hứa sẽ là chắc chắn.
Also means what God has ordained will always be law. What he insists is always true, and what he compromises is always certain.
Cho nên sáng hôm nay, Thưa Hội Thánh, nhờ ơn Chúa để khiêm nhu mà đến với lời của Chúa. Vì lời của Chúa sẽ dẫn chúng ta đến lối sống được phước, sẽ giúp cho chúng ta biết cách giải quyết về vấn đề tội lỗi và biết cách như thế nào để vào thiên đàng. Tất cả đều vững lập trên sự thành tín của Chúa, còn đời này qua cho tới đời kia.
So be humble. Listen to the word of God, where we can find a blessed life and know how to solve the problems of our sin. Know how to get to heaven. That's all settled in the faithfulness continues through all generations.
Chúa Giêsu đã chết và sống lại cho chúng ta. Tôi lập cái câu này mà chắc quý vị đã nghe thường xuyên: hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thưa Hội Thánh, cái lời hứa này nó kiên định. Lời hứa này không bao giờ thay đổi và không có làm thất vọng những người tin cậy Ngài.
The Lord Jesus Christ died and rose again for us, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. This promise is solid, never changing, and never disappoints those who trust his word.
Vậy Đức Chúa Trời cam kết lời ngoài của Ngài vững lập trên danh thánh của Ngài, thì cam kết của Ngài lập trên lời thành tín của Ngài. Cho nên bây giờ đến câu hỏi thứ hai: sự cam kết của Chúa mang lại lợi ích gì cho đời sống của người theo Ngài?
God promises his word is forever settled in heaven. How does God's commitment benefit those who believe in his word?
Một nhà sưu tầm khách sách quý, ông gặp một người vừa cho biết là ông vừa mới quăng một cái quyển kinh thánh rất là cũ mềm in bởi Gutenberg nào đó, mà ông tìm thấy cái cuốn kinh thánh cũ mềm đó trong một cái rương rất là bụi bặm.
There's a story of a collector who meets an old friend. The old friend tells the collector, "Hey, I threw away this old Bible. It had the name written Gutenberg something, I'm not sure."
Thì cái người sưu tập nó mới nói cái gì? Không phải là Gutenberg chứ?
It says not Gutenberg, right?
Oh, đúng rồi, cái người đàn ông đó đáp.
Yes, that was the guy. That was Gutenberg.
Thì người kia mới nói, ô ông dạ dột ơi, ông vừa mới quăng đi cái bản kinh thánh đầu tiên từng được in. Và nhà sưu tầm tiếp như thế này nè, chỉ có bản copy thôi đó, mới đây mới đấu giá là nửa triệu đô la.
What have you done? You've thrown away one of the first books ever printed? A copy recently sold for $500,000.
Oh, không, tôi không nghĩ như vậy. Cái người mà có cái sở hữu quyển thánh đó nói, ông nói là không, tôi nghĩ là chẳng có đáng giá xu nào, bởi vì có cái tên Martin Luther nào đó viết ngoạch ngoạc trên khắp các cái bìa của trang giấy này.
Oh, I don't think that book would have been close to anything like that. It was scribbled all over, had notes and stuff by this guy named Martin Luther.
Quý vị có biết không? Trong số 150 bản kinh thánh Gutenberg in đó, nó chỉ còn có 48 mà nằm trong các quyển mà nằm trong các bảo tàng Việt mà thôi. Các chuyên gia ước tính đó là một bản gốc hoàn chỉnh có thể lên tới 35 triệu đô la, còn cái bản kinh thánh sở hữu bởi Martin Luther đó nó còn đáng giá biết là bao nhiêu.
About 150 copies of the Gutenberg Bible were printed. Only 48 survive in a museum. Experts estimate an original copy cost up to $35 million.
Cái phần này nó ngoài concept, nhưng mà có người hướng dẫn tôi đi du lịch, họ nói về nhà kiếm trên gác xếp của quý vị, nếu may ra còn cuốn nào thành triệu phú hết. Nhưng mà hẳn nhiên là cái điểm chính của chúng ta sáng hôm nay không phải nói đề cập cái vấn đề giá trị của những kinh thánh bản cổ này. Nhưng điều muốn nói ở đây là cái lợi ích của kinh thánh là kho báu sống cho chúng ta.
Of course our point is not to say the worth of old Bibles. It's more of to say the benefit of having these living treasures.
Thứ nhất là nó thêm đức tin cho chúng ta. Quý vị, niềm tin nơi Chúa không phải là cái bước nhảy vào liều mạng vào cái chỗ mà không chắc chắn. Nhưng đức tin nó nền tảng trên cái điều chắc chắn nhất được ghi trong kinh thánh và được vững lập đời đời ở trên trời.
It adds faith. Faith in God is not just some hopeless plunge into uncertainty. Faith is based on the most certain thing written in the Bible.
Nó còn giúp cho chúng ta vững lòng nó, vì lời Chúa không bao giờ thay đổi. Nó sẽ theo dòng lịch sử của con người và nó sẽ phán cho từng thế hệ biết lắng nghe. Dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng sẽ tìm được sự yên ủi ở trong lời của Đức Chúa Trời.
Help us be confident that God's word is never changing. It will follow the course of all of human history. It will teach generations. Whatever circumstance, we will find comfort in God's word.
Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ thế này đi. Nếu bởi lời phán của Chúa mà từ sự hỗn mang, từ sự không có gì, Ngài đã lập nên trái đất mà đất còn vững bền, thì hôn nhân của tôi mà đổ vỡ, gia đình của tôi mà đổ vỡ, tâm linh của tôi mà khánh kiệt, cuộc đời của tôi mà rối loạn, thì chỉ có đấng lập nên tôi, đấng dựng nên tôi và lời của Ngài mới đem cho tôi lại sự chữa lành mà thôi.
If by himself and by his word earth was formed from nothing and it still is established and enduring, my marriage may fail, my spirit may be down, my life may be in turmoil, but only the one God and his word is able to heal me.
Và cái chỗ này mà tôi thưa hội thánh là xin chúng ta lưu ý nè. Nếu trong mục đích tối thượng mà kinh thánh chép là muôn vật đều hầu việc Chúa, thì xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta phải nhận biết là từ muôn đời, cái ý định muôn đời, sự hiện hữu của tôi và với muôn vật được ấn định là để thờ phượng, là để phục vụ và là để hướng về vinh danh của Chúa.
And by the ultimate purpose, for all things are servants to God. May God help us realize in all of eternity and existence that we are here to worship, serve, and glorify his name.
Câu 92. Nếu luật pháp Chúa không làm sự tôi ưa thích, ắt là tôi đã bị diệt vong trong cơn hoạn nạn rồi.
Verse 92 says, if your law had not been my delight, I would have perished in my affliction.
Chúng ta phải chú ý cái chữ diệt vong này. Cái nguyên nhân mà tôi xa rời nè, nguyên nhân mà tôi mất phần phẩm chất nè, nguyên nhân mà tôi mất hy vọng nè, là vì tôi không có lời Chúa, tôi không còn ưa thích lời Chúa nữa, và tôi sẽ trở nên như đứa con, như đồng bạc, như là con chiên lạc mất.
Notice the word perish. That is the reason of alienation, of being fallen, hopeless, because you're no longer in love with the word of God. I am the prodigal son, the lost silver and the sheep with this.
Đến câu 94 thì tác giả kêu cầu như thế này: xin hãy cứu con. Quý vị, con người kiêu hãnh thì tự tìm cách giải cứu, nhưng mà còn người biết mình hạn hẹp đó thì kêu cầu Chúa, bởi vì người đó nhận biết sự cứu rỗi không có đến bằng tự mình, và người đó nhận biết Chúa là đấng nghe lời kêu cầu và Ngài là đấng sẵn sàng cứu giúp.
Save me, the proud man says, to seek himself, to save himself. But who knows his limit looking up into the Lord? He recognized that salvation was not in himself, and that God hears his answers and prayers, that God would indeed save him.
Xin Chúa giúp cho chúng ta như tác giả Thi Thiên thưa rằng, tôi ưa thích, tôi chẳng hề quên, tôi tìm kiếm, tôi chăm chỉ vào lời Chúa. Quý vị có thưa được như vậy không?
May God help us, as the psalmist once said, I love, I will never forget, I will seek diligently the word of God.
Câu 96, câu cuối cùng, tác giả Thi Thiên xác nhận thế này: tôi đã thấy sự cùng tận của mọi vật trọn vẹn.
Verse 96, the psalmist confirms, to all perfection I see a limit.
Thật là đúng như vậy đó. Tháng vừa qua thì Chúa cho phép tôi đến thăm cái cung điện. Cung điện này là cung điện Würzburg Residence ở Đức. Cái cung điện này được xây bởi vì danh vọng và bởi giám mục hoàng tử Johann Philipp Frank vào năm 1720. Một cung điện gần 400 phòng, không thể nói hết cái sự lộng lẫy của nó, nhưng bây giờ là bảo tàng viện.
It is true. Last month I visited Würzburg Palace residence in Germany, built for fame by Bishop Prince Johann Philipp Franz in 1720. Nearly 400 rooms, now just a museum.
Và tôi cũng đến Blackgate. Đây là một cái cổng thành tráng lệ ở Trier. Đây là cái cổng thành mà phải được xây ở tại nước Đức, nhưng mà là do người La Mã xây. Và cổng thành này xây bằng những cái tảng đá, quý vị biết không, nó nặng 6 tấn. Mà mục đích của xây cái này là để phô trương người La Mã, phô trương cái sức mạnh của mình. Nhưng mà rồi quý vị thấy đó, nó cũng suy tàn theo cái đế chế La Mã thôi.
I also visited Blackgate, a magnificent city gate in Trier, Germany. The Romans built it in the 2nd century AD out of huge sandstone blocks. It weighed up to 6 tons just to show off their strength. Now it's in decline, just like the Roman Empire.
Và tôi cũng được cơ hội được ghé qua cái quảng trường gọi là quảng trường diễu hành Numerus. Đây là cái quảng trường, quý vị biết là cái quảng trường mà Hitler đã từng đứng duyệt binh và từng đứng phát biểu trước hàng ngàn người Đức Quốc xã. Nay đó, nó bỏ cho cỏ hoang mọc và hoang phế.
I stopped by the massive Nazi rally square in Nuremberg, where Hitler once stood to see and parade and address thousands of Nazis, now left to grass and desolate.
Quý hội vì sao hỏi, chúng ta sẽ hỏi là gì? Các đế quốc Ai Cập, Babylon, Hy Lạp, nó từng là vĩ đại thì sao? Kinh Thánh nói à, tôi đã thấy sự cùng tận của mọi vật trọn vẹn, xong luật pháp Chúa lấy làm rộng thay.
What about the Egyptian Empire, Babylon, ancient Greece, that was once considered great? Remember, to all perfection I see limit, but your commands are boundless.
Mình biết lời của Chúa phải nó làm rộng thay như vậy, cho nên chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa. Quý vị biết không? Mình cần có lúc mà mình phải theo gương các giáo phụ ngày xưa đó, những giáo phụ mà ở trong sa mạc đó, họ ra họ trong nhà của họ đó, họ phải dành một cái nơi thiêng liêng, một cái nơi tĩnh lặng để mỗi sáng đến với lời Chúa để nuôi cho cái linh hồn này nó được nuôi dưỡng, quý vị.
So let's learn from the church's desert fathers. Set a sacred place in your house so that every morning our soul can effectively nourish the word of God.
Tôi hy vọng là đây không phải là kiến thức mà mỗi chúng ta sẽ làm ở trong nhà. Trước hết là gì? Có một nơi yên tĩnh rồi. Tiếp theo là gì? Ngồi xuống, xin Chúa cho mình một cái đoạn kinh thánh ngắn thôi, thẩm thấu lời của Ngài bằng cách như thế nào? Đọc đi, đọc lại, đọc đi, đọc lại lời của Chúa cho mình.
Then asking our Lord for a short text and ingesting His word by reading it several times.
Đọc rồi làm gì nữa? Dành vài phút để suy gẫm các từ, các cụm từ ở trong bản văn bằng cách như thế nào, quý vị? Mình đặt câu hỏi rồi sử dụng cái trí tưởng của mình để mà suy gẫm cái phần kinh thánh đó.
Take a few minutes to reflect on the words and phrases in the text that you've read. Ponder on the passage by asking questions and using your imagination.
Tìm một chỗ yên tĩnh, đọc đi đọc lại rồi, suy gẫm từ cụm từ rồi, bây giờ để vào lòng cái đoạn văn đó và rồi dâng nó lên trở lại cho Chúa bằng lời cầu nguyện, xin Chúa dạy con.
Having internalized the passage, offer it back to God in a personalized prayer.
Rồi cuối cùng, trong cái sự hiện diện của Chúa, yên lặng tiếp nhận và vâng phục những chân lý thiêng liêng mà Chúa dạy trong tâm trí mình đó, với một mục tiêu, một ao ước là trở nên giống Chúa.
And lastly, in the presence of God, silence, yieldedness, and reception in, of divine truth, He teaches in our minds and hearts with desire to be comforted in His image.
Có một nữ truyền đạo, cô bị người Nhật, quân Nhật bắt giam vào trong Thế chiến thứ nhì, và với một cái lệnh rất là khắc nghiệt là xử tử hình bất cứ ai dầu chỉ giữ một phần nhỏ của kinh thánh. Nhưng mà không biết như thế nào đó thì cái phần kinh thánh Tin Lành Giăng đã đến với cô, giấu trong cái tầng áo ấm.
A story of a female missionary imprisoned in Japan, and the guards were sought to kill anyone who held a piece of the Bible. She kept the Gospel of John in her pocket.
Rồi quý vị biết sao không? Ban đêm cô phủ chăn lại, ở trong cái ánh đèn pin mờ mờ đó, cô đọc từng lời và cô ghi nhớ những cái lời đó theo giấc ngủ của cô.
So in the cold of night, under her blanket, through a dimly lit light, she would read and recite the word of God.
Sau một thời gian thì cô thuộc lòng kinh thánh nhân. Rồi bây giờ để tránh để phát hiện thì cô làm gì? Mỗi khi mà cô rửa tay đó, thì cô lấy từng cái trang kinh thánh mình đã thuộc rồi đó, cô làm tan ra theo xà phòng. Rồi cô nói, đây là cái cách mà tôi chia tay với sứ đồ dân.
She had eventually memorized it. She now, having memorized it, she avoided detection by taking the cloth with ink written on it and washing it under a sink to make sure that anyone who would see her not be able to find that she had any written words of God.
Quý vị có biết không? Cái ngày mà quân đồng minh giải thoát, ngày mà cô được giải thoát đó, hầu hết các tù nhân bước ra, mà họ bước ra trong sự hoảng loạn, mất đi một chút thụ động. Nhưng mà cô đó thì cô bước ra trong một cái trạng thái rất là tỉnh táo, rất là sáng sủa, đến khi nhiều người phải nói rằng cái đầu óc của cô giống như được thanh tẩy vậy đó.
The day they were liberated, most of the prisoners were in panic. Their eyes were down and they were passive. However, her, she was bright, and she says that her mind was cleansed.
Và khi được hỏi á, thì cái người phỏng vấn cô là phóng viên của tuần báo Life Magazine đã trả lời như thế này: phải, cô ấy đã được thanh tẩy, nhưng bằng lời của Đức Chúa Trời.
Life Magazine reporter who interviewed her replied, yes, she was cleansed, but by the word of God.
Thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời đã cam kết lời của Ngài vững lập đời đời ở trên trời và đem nhiều lợi ích và bảo đảm sự an ninh thật sự cho người yêu mến lời của Ngài.
God has confirmed his word is eternal. It stands firm with heaven in heaven and brings benefits and for a strong, firm security for those who love the word of God.
Cho nên tôi cầu nguyện cho mỗi chúng ta nhờ ơn Chúa để yêu mến lời Chúa, sống với lời Chúa. Quý vị đọc lời Chúa, học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa mỗi ngày. Chúa hứa cho chúng ta rất là biết bao nhiêu điều lợi ích cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Cho nên nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để cha kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay đến với chúng con là lời Ngài đã ấn định, Ngài đã vững lập trên trời đời đời. Thế gian tất cả những gì của thế gian này sẽ qua đi, nhưng mà lời Chúa thì còn mãi. Và lời Chúa Ngài để cho chúng con, để chúng con tin, chúng con biết là những điều mà Chúa chép cho chúng con là điều chắc chắn, là điều vững lập, để chúng con có thể an tâm mà bước theo Ngài. Và lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con buổi sáng hôm nay, chúng con ra về, chúng con ngẩng đầu lên vì những điều mà chúng con tin, những điều mà chúng con cậy, những điều mà chúng con hướng về Chúa đã được vững lập, và Ngài sẽ không làm cho chúng con thất vọng. Cảm ơn Chúa về tất cả những điều mà Ngài hứa với chúng con và Ngài đặt để trong lòng của chúng con, cho chúng con tin nhận Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con nhớ đến những anh em chúng con chưa đặt lòng tin nơi Chúa, thì Chúa ơi, xin thương xót. Xin giúp cho anh em chúng con nhận thấy sự quý giá biết bao về lời của Ngài, không phải bởi về tiền bạc, giá trị về tiền bạc, nhưng về chính giá trị về sự sống mà Chúa cho chúng con. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.